Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi con ở Úc, được phát thanh định kỳ vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Và khách mời của chương trình hôm nay là chị Lâm Anh Đào, một người mẹ tuyệt vời của 5 người con, đã có những chia sẻ rất là hay về trải nghiệm của mình trong việc nuôi dạy con. Đặc biệt đến với chương trình kỳ này, chị sẽ chia sẻ về chủ đề chuẩn bị cho con vui Trung Thu ở Úc trong mùa dịch. Dạ, em chào chị Anh Đào ạ.
Chào các con, kính chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ, chị ơi, nếu mà tính theo âm lịch á, thì bây giờ là cuối tháng 7 rồi, chỉ còn nửa tháng nữa là đến rằm tháng 8. Đó là thời điểm Tết Trung Thu truyền thống của nhiều sắc dân châu Á, trong đó có người Việt mình. Và ở khắp nơi trên nước Úc á, rất là nhiều người Việt xa quê mong muốn giữ gìn và lưu truyền được cái nét văn hóa truyền thống này cho các thế hệ sau. Theo trải nghiệm mấy mươi năm ở Úc của chị thì chị nhận thấy là các gia đình người Việt của mình ở đây thường đón Tết Trung Thu như thế nào ạ?
Thật ra thì nếu mà quay lại cái thời gian 20 năm trước á, thì Trung Thu đối với những người Việt xa xứ như chị thì nó chỉ là một ngày khá là bình thường. Đôi khi chị cũng không nhớ là cái ngày Tết đó nó nằm vào cái tháng nào dương lịch. Tuy nhiên bây giờ thì cuộc sống nó cũng khá là ổn định. Những người tha phương giống như chị cũng ý thức được những cái ngày lễ quan trọng như thế này và muốn truyền lại những cái gì mà về văn hóa cũng giống như là về nguồn gốc của cái Tết, đặc biệt cho con nó hiểu thêm về cái xuất xứ cũng như là cái truyền thống của người Việt mình đó, thì chị lại tổ chức tại nhà bằng những cái bữa cơm để gia đình sum họp, cũng giống như là làm bánh trái để biếu người thân quen. Thì chị thấy ngày nay thì người Việt của mình ở Úc hầu như các bạn đều biết làm bánh và tự làm để mà đãi gia đình cũng như cúng ông bà trong các ngày Tết đặc biệt của gọi là Tết Nhi Đồng.
Dạ, thường thì mỗi năm gia đình của chị chuẩn bị những gì để mà đón Tết Trung Thu, và khi đó thì tâm trạng của các thành viên trong gia đình chị như thế nào ạ?
Các bé nhà chị thì thật sự rất là phấn khích khi mà nghe chị nói về một cái Tết dành riêng cho tuổi thiếu nhi. Mỗi năm thì chị cùng các con đi chợ để chị chỉ cho các bé mua những cái nguyên liệu để làm bánh. Dạ. Năm nay thì gặp một cái hoàn cảnh rất là khó lường được, gọi là coronavirus, cho nên chị và các bé không có đi chợ như vậy nữa mà chị mua đồ online. Nó có một chút xíu thay đổi nhưng Tết vẫn là Tết của các con, thì mẹ con vẫn làm bánh và biếu quà cho người thân. Qua cái công việc như vậy thì các con hiểu được cái truyền thống văn hóa của người Việt quá là đặc biệt, rất là hay. Nếu mà chúng ta muốn các con hướng về cội nguồn thì điều đầu tiên tất cả các gia đình nên hướng đến những cái dịp lễ Tết cũng như là cái Tết Trung Thu năm nay, mình nên tổ chức cho các con vui chơi tại nhà.
Em nghĩ rằng Tết Trung Thu năm nay là một dịp mà nhiều gia đình người Việt ở Úc có thời gian để sum vầy. Riêng gia đình của chị thì có kế hoạch nào để mà vui Trung Thu trong cái không khí đầm ấm mà vẫn bảo đảm an toàn trong thời điểm mà dịch bệnh vẫn còn như hiện nay không ạ?
Trong cái hoàn cảnh xã hội như thế này thì chúng ta chắc chắn là không nên đi ra ngoài để mà vui chơi. Gia đình của chị thì chị cũng tổ chức trong nhà bữa cơm cúng ông bà, làm bánh trái. Tuy nhiên để đúng một cái không khí của cái Tết Trung Thu á, thì chị lại làm thêm vài cái lồng đèn cho con chơi, treo trước nhà, hoặc là vào cái ngày mà sáng trăng chắc chắn là mấy mẹ con sẽ đi vòng vòng trong nhà, trong sân nhà. Còn cho nó có không khí vậy thôi. Chị thì nhà chị có cái sân ngoài thì chắc chắn là chị cũng để cái bàn rồi gia đình ngồi chơi nói chuyện với nhau rồi cho con ngắm trăng rồi chơi lồng đèn ăn bánh.
Trong số 5 người con của chị á thì các bé nhỏ thì chắc chắn là rất là thích rồi đó. Còn các con lớn của chị thì sao ạ? Với lại những
À,
hoạt động.
chị dạy con theo lối truyền thống một chút xíu, tức là những cái ngày quan trọng này thì con cái đều có qua sum họp lại. Các con của chị thì rất là thích, tất cả lớn nhỏ đều thích hết á, rất là hăng hái. Nhiều khi ha, anh chị lớn rồi 19 tuổi 20 tuổi vẫn xách lồng đèn chạy vòng vòng với mấy em. Năm đây á, là anh hai là còn bày vẽ ra làm cái lồng đèn lon nữa cơ. À, anh hai coi trên cái YouTube á thì thấy là người ta chỉ cái lồng đèn lon, có hỏi là mâm là ồ cái lồng đèn lon này ngày xưa mâm có chơi không, thì chính xác là cái lồng đèn lon đó ngày xưa chị đã có chơi, và cái lồng đèn đó được ba chị làm nữa cơ, là để cái đèn ở trong rồi cho nó quay với em biết không. Đó, anh hai sẽ làm cái đó cho bé Út nhà chị đó.
Chắc là đây cũng là một dịp để mà anh hai có cái tấm vé để mà quay trở về tuổi thơ, phải không ạ?
Đúng rồi, nhìn qua con thì chị cũng thấy mình một chút hình bóng của mình trong đó.
Thanh Ngôn nghĩ rằng chắc là bản thân của chị có rất là nhiều kỷ niệm về những cái Tết Trung Thu thời thơ ấu của mình. Chị có thể chia sẻ câu chuyện nào mà chị nhớ nhất trong những mùa Trung Thu trước không ạ?
Về kỷ niệm thì rất 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 là nhiều luôn á, nhưng mà nói thật ra mỗi lần cái Tết Trung Thu đến như thế này thì chị lại nhớ lại tuổi thơ của chị. Lúc mà chị ở trong nhà dòng á thì không có được giống như mấy bạn mà chạy vòng vòng ở ngoài đường, tuy nhiên thì sơ của chị vẫn cho chị đi xách lồng đèn đi vòng quanh nhà thờ. Đôi khi sơ còn làm cho chị những cái lồng đèn con cá. Tuy rằng hồi đó lúc đó chị cảm thấy ngu ngơ, chị bảo nó xấu quá, nhưng bây giờ chị nghĩ lại, wow, sao nó quá là tình cảm, nó đẹp một cách lạ lùng. Chị nhớ là mẹ sơ của chị đó còn ngồi cắm cúi ghép từng cây tre nữa cơ. Những cái kỷ niệm đó nó đối với chị quá là quan trọng, mà ngày nay thì có thể không thể là tìm thấy được những người nào mà có thể ngồi mà ghép từng cây để làm thành con cá cho con mình chơi được, hoặc là cho một đứa giống như chị ở nhà dòng. Nói chung là nó rất là tuyệt vời, chị không có thể nào tả được cái cảm giác ngày đó của chị. Thì cái đó là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời, không bao giờ mà chị quên được. Ngày hôm nay khi mà tổ chức những cái Tết Trung Thu cho các con, mỗi lần như vậy chị lại nhớ lại cái kỷ niệm của chị ngày xưa.
Và chắc chắn là các con của chị cũng sẽ gom góp được nhiều kỷ niệm qua những cái mùa Trung Thu và sẽ có rất là nhiều điều đáng nhớ, phải không ạ?
À, các con của chị mỗi lần á nghe mẹ nói tới Tết Trung Thu á là các con lại nhắc chị làm bánh để biếu người thân, chứ không phải là chị nhắc mấy bé là phụ chị làm bánh để biếu người thân đâu. Đó là cũng là một cái rất là hay em biết không, tại vì khi mà mỗi lần chị làm bánh hay là chị biếu quà cho người nhà bạn bè thì chị luôn nói với các con của mình là người Việt của mình có một đặc điểm rất là hay, đó là những cái ngày lễ như thế này họ biếu quà cho nhau, đó là một cái hành động mà truyền tình cảm cho nhau đó con biết không. Thì khi mà mẹ mà lớn rồi đó, mẹ không làm được thì các con cũng phải nhớ điều này. Quà không phải là một cái gì to tát, quà là tấm lòng của mình gửi đến một người nhận. Vì vậy mình phải làm, mình o bế nó, mình làm với một cái sự thoải mái, vui tươi thì món quà nó sẽ có rất nhiều ý nghĩa.
Thanh Ngôn nhận thấy là năm nay nhiều phụ huynh phải ở nhà để tránh dịch thì đã trổ tài để nấu nướng, và nhiều người cũng tập tành làm bánh trung thu với cái tiêu chí là vừa an toàn vừa tiết kiệm. Và với cái kinh nghiệm tuyệt vời của một đầu bếp thì chị có thể chia sẻ là đối với những ai mà chưa từng làm bánh trung thu như là em chẳng hạn thì có thể thử sức với cái món bánh này không ạ?
À, thì đúng rồi, ngày nay là bánh trung thu là cần phải là an toàn thực phẩm nè, rồi chống béo nè, chính xác luôn. Nếu mà ngày xưa nói là làm bánh trung thu thì các bà nội trợ rất là ngại về nấu nước đường, nhưng mà ngày nay thì chị có một cái công thức làm bánh trung thu nó rất là hay và nó đơn giản, thậm chí cực kỳ đơn giản mà rất là healthy nữa. Đó là mình làm bằng mật ong. Mình thay nước đường và cái nhân á, thì ngày xưa thì mỡ phải có mỡ heo nè cho nó béo đủ thứ hết, thì ngày nay nếu mà mấy bà mẹ hoặc là những ai đang trong cái quá trình gọi là giảm cân á thì nên dùng những loại hạt đậu như hạt thông hoặc là hạt almond, thì những cái hạt đó nó sẽ không những là nó ngon mà nó bảo đảm là chất lượng về sức khỏe, bảo đảm về sức khỏe cho mình. Vì vậy nếu mà bạn nào đang muốn học làm bánh hoặc muốn thử cái loại bánh healthy này thì có thể là tìm trên những cái bài báo, tại vì công thức của anh Đào cũng đã ra, và những bài báo của báo Úc cũng như là trên Facebook của chị cũng đã có đầy đủ những cái chi tiết để mà các bạn có thể làm theo một cách dễ dàng và chắc chắn là sẽ thành công.
Em nghe chị nói mà em cũng muốn thử làm liền luôn á.
Đơn giản mà, ngày xưa là nghe nói làm bánh trung thu thì ai cũng lắc đầu hết, tại vì nó quá nhiều công đoạn. Và các công đoạn mà nấu nước đường để tới 2-3 tuần mới lên màu thì người ta sẽ mất thời gian quá. Nhưng mà bây giờ thì không những không cần nấu nước đường, bạn có thể làm bằng mật ong, không những là ngon mà còn dễ nữa, thì tại sao mình không làm?
Em chắc chắn là sẽ thử sức với cái món bánh trung thu làm từ mật ong, và nếu mà thành công thì em sẽ đem biếu bạn bè của mình để ăn thử. Mà ngoài bánh trung thu thì chắc là cũng còn các loại bánh truyền thống khác vào cái dịp này phải không ạ?
À, nói về bánh trung thu thì mình cứ nghĩ là bánh nướng, nhưng mà thật ra là nó có bánh dẻo. Bánh dẻo, và bánh dẻo nói mà nói về nguồn gốc là bánh dẻo nó còn đi trước cái bánh nướng nữa cơ. Thì bánh dẻo thì nó lại càng đơn giản, nếu mà biết làm thì nó còn đơn giản hơn là bánh nướng nữa. Bánh dẻo thì họ làm đa số là bằng nhân ngọt từ đậu xanh đó em. Họ xen lên, thì giống như chị nói là tất cả đều là healthy thì nên dùng mật ong. Tuy nhiên là cái nước để làm cái bánh dẻo này thì mình nấu nước đường. Thay vì mình nấu những cái đường bình thường thì chị thường thì chị dùng đường phèn. Bánh nó ngọt một cách thanh hơn. Tại mình làm mình biếu nữa, cho nên tất cả mọi thứ chị làm trong một cái phạm vi là bảo đảm chất lượng. Và healthy nữa. Đó, thì bánh dẻo đơn giản trên Face cũng như là trên các mạng chị cũng có cho tất cả công thức của chị, thì mọi người cũng có thể tìm trên đó để làm.
Dạ, Tết Trung Thu trong suy nghĩ của Thanh Ngôn á, thì là một cái dịp để mà sum họp gia đình. Mà trong cái tình hình dịch bệnh như năm nay á, thì cái việc mà sum họp chắc chỉ là giới hạn trong cái phạm vi nhỏ thôi. À, thì chị có cái điều gì muốn chia sẻ với các phụ huynh đặc biệt trong cái mùa trung thu năm nay không ạ?
Chính xác là cái năm nay là một cái năm mà tất cả mọi sự kiện đều trở thành đặc biệt. Và cái Tết Trung Thu năm nay cũng vậy. Tại vì trong cái thời gian giãn cách xã hội như thế này thì điều quan trọng trước mắt là phải bảo vệ sức khỏe của mình. Bảo vệ sức khỏe của mình chính xác là bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người xung quanh. Vì vậy mà chúng ta nên tổ chức trong nhà, vui chơi trong nhà bằng cách không có gì là đơn giản, nhưng nếu mà mình muốn thì mình sẽ làm được. Ví dụ như mình cũng có thể là treo lồng đèn trong nhà nè, rồi mình cũng vui chơi gia đình, hoặc là ông bà cùng ngồi ngắm trăng, đáp đé vui chơi. Điều quan trọng hơn nữa, nói về cộng đồng người Việt thì họ cũng có tổ chức trung thu trên online, tức gọi là trung thu trực tuyến đó. Mình cũng nên cập nhật để mà mình biết là vào ngày nào thì họ tổ chức, để mình cho các con vô cho online để các em xem được cái múa lân, hát, ca nhạc. Nói chung là tất cả đều mang cái âm hưởng của Tết Trung Thu. Đó cũng là một điều mà không những cho các con nhớ lại được cái Tết Trung Thu dành riêng cho các bé, mà chúng ta cũng ôm lại được những cái tuổi thơ của chúng ta, nhớ lại những cái gì mà chúng ta đã trải qua.
Em nghĩ là Trung Thu năm nay sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Bởi vì thực sự thì em chưa bao giờ mà tham dự một cái sự kiện mà Tết Trung Thu online như là cái sự kiện sắp tới diễn ra vậy.
Đúng rồi, thì đó cũng là một cái cột mốc sẽ trở thành kỷ niệm khó quên đối với mỗi người trong chúng ta. Nhất là người Việt, các trẻ em người Việt hưởng một cái Tết Trung Thu trực tuyến như thế này.
Rất là cảm ơn chị Anh Đào đã có những chia sẻ về cái việc làm thế nào để mà các con có thể vui hưởng một cái Tết Trung Thu dành cho thiếu nhi theo truyền thống của người Việt mà vẫn an toàn trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay ạ. Một lần nữa cảm ơn chị đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong tiết mục Nuôi Con Ở Úc kỳ này ạ.
Chị cũng rất là cảm ơn Thanh Ngôn. Một lần nữa thì anh Đào xin kính chúc quý thính giả một mùa Trung Thu thật vui, thật hạnh phúc. Chúc các bé có một mùa Trung Thu nhiều niềm vui.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.